Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông điệp Cựu ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 49, Isaac và vua Abimelech. Theo Sáng Thế Ký chương 26 từ câu 1 đến câu 35. Trong cuộc sống mỗi ngày, có lẽ quý thính giả đã gặp những người có quyết định khôn ngoan và cũng thấy có những người đã có những quyết định dại dột. Bài học trước đã cho chúng ta thấy hình ảnh của Esau, hành động dại dột và sai lầm khi xem thường quyền trưởng nam, một giá trị cao quý, để coi chỉ ngang bằng với một món canh đậu tầm thường. Và vì vậy mà ông đã bằng lòng dễ dàng đánh đổi trong phút chốc. Điều đó cũng nhắc chúng ta về những quyết định chọn lựa của chính mình. Trong bài học hôm nay, chúng ta lại có dịp suy gẫm những việc làm của Isaac trong mối liên hệ với Chúa trước những hoàn cảnh của ông. Sáng Thế Ký chương 26 câu 1 đến 35 chép: trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bấy giờ tại xứ lại có một lần nữa, Isaac bèn đi đến Abimelech vua Philistine tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: chớ xuống xứ Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi, vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham, cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này, hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Vì Abraham đã vâng lời ta, và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Vậy, Isaac ở tại Gera. Bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng: ấy là em gái tôi. E khi nói: ấy là vợ tôi, thì họ sẽ giết mình chăng? Vả, người ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia, Abimelech vua Philistine ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đương giỡn chơi cùng Rebecca vợ người, bèn đòi Isaac mà rằng: quả thật là vợ ngươi đó, sao có nói ấy là em gái tôi? Isaac đáp rằng: vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Abimelech hỏi: ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải phạm tội. Abimelech bèn truyền lệnh cho cả dân chúng rằng: kẻ nào động đến người này hay là vợ người này thì sẽ bị xử tử. Isaac gieo hột giống trong xứ đó. Năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người nên thành vượng, của cải càng ngày càng thêm, cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi cớ ấy, dân Philistine đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philistine lấp đất lại hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng: hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thành vượng hơn chúng ta bội phần. Vậy, Isaac bỏ chốn này, đi đến đóng trại tại trũng Gera và ở đó. Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình mà bị dân Philistine lấp đất lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp được một giếng nước mạch, nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng: nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Esek, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy, các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa. Người đặt tên giếng này là Sitna. Đoạn, người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Vì giếng này, họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng, bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Y-sác ở đó, dời lên Be-e-sê-ba. Đêm đó Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Y-sác lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Đoạn các đầy tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy. Vua Abimelech ở Gera đi đến viếng Y-sác. Có Ahushat, bạn mình, và Phi-côn, quan tổng binh mình, đi theo. Y-sác bèn hỏi rằng, các người ghét tôi, đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng đáp rằng, chúng tôi đã thấy rõ ràng Đức Giê-hô-va phù hộ người, nên nói với nhau rằng, phải có một lời thề giữa chúng tôi và người, để chúng ta kết giao ước với người. Hãy thề rằng, người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Y-sác bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Qua ngày sau, chúng dậy sớm lập lời thề với nhau, rồi Y-sác đưa các người đó đi về bình yên. Cùng trong ngày đó, các đầy tớ của Y-sác đến đem tin cho người hay về giếng họ đã đào, rằng chúng tôi đã thấy có nước. Người bèn đặt tên cái giếng đó là Si-ba, vì cớ đó nên tên thành ấy là Be-e-sê-ba cho đến ngày nay. Khi Esau được 40 tuổi, cưới Judith, con gái của Be-eri, người Hê-tít, và Bách-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít. Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng cho Y-sác và Rê-bê-ca. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, hành động của Y-sác có những điểm tương đồng nào với Abraham? Xin so sánh Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 10 đến 14 và 20 từ câu 1 đến câu 4. Bạn nhận được bài học nào về trách nhiệm cha mẹ nêu gương cho con cái? Câu hỏi thứ hai, từ câu 12 đến 16, vì sao có sự ganh tị với Y-sác? Tánh ganh tị có thể làm chúng ta mất những người bạn tốt nào? Làm sao để từ bỏ tánh ghen tị? Câu hỏi thứ ba, các câu từ câu 12 đến 22 cho thấy cách cư xử của Y-sác thế nào? Chúng ta có thể học được gì nơi ông? Câu hỏi thứ tư, Y-sác lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa. Theo các câu 24 đến 25, nhắc chúng ta thái độ nào với Chúa? Câu hỏi thứ năm, các câu 26 đến 31 cho thấy thêm đặc điểm nào trong cách cư xử ôn hòa của Y-sác? Và câu thứ sáu, vì sao việc chọn vợ của Ê-sau để lại cay đắng trong lòng cha mẹ ông? Con cái kính sợ Chúa cần làm gì để không làm buồn lòng cha mẹ? Sáng Thế Ký chương 26 có nhiều bài học cho chúng ta. Thứ nhất, như chúng ta đã thấy trong những bài học trước, cuộc đời của Y-sác có nhiều điểm tương tự như cuộc đời của thân phụ ông là Abraham. Trước hết, Y-sác đã lớn tuổi mà chưa có con. Khi Gia-cốp và Ê-sau ra chào đời, Y-sác vừa đúng 60 tuổi. Theo chương 25 câu 26. Trong đời Y-sác, miền Canaan cũng bị nạn đói và Y-sác lại cũng phải xuống vùng Gera là lãnh thổ của người Philistine để tránh nạn đói. Tại đây, ông cũng gặp vua Philistine là Abimelech. dù đây không phải là Abimelech mà Abraham đã gặp. Khi Isaac đến Gera, Chúa hiện ra bảo ông đừng đi xuống Ai Cập, vì Chúa sẽ ban cho ông vùng đất Canaan như Ngài đã hứa với thân phụ ông. Lúc này Abraham đã qua đời, nhưng Chúa vẫn giữ lời Ngài đã hứa với ông. Chúa nhắc lại lời hứa này với Isaac, cho ông thấy thân phụ ông là người làm vui lòng Chúa. Nhờ đó, bây giờ ông được hưởng phước lành của Ngài. Chúa nói, vì Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Trong câu 5. Ngày nay, Chúa cũng ban cho chúng ta một lời hứa tương tự, vì Chúa phán, ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 6. Vì vậy, để con cháu chúng ta được hưởng phước lành của Chúa, một trong những điều chúng ta có thể làm là cẩn thận vâng giữ lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Điểm thứ nhì, tuy Isaac được Chúa giữ lời hứa và ban phước, ông cũng phạm phải lỗi lầm giống y như thân phụ ông trước kia, nói dối rằng Rebecca là em gái của ông. Ông đã nói dối vì lo sợ một điều đã không xảy ra. Do đâu mà Isaac học được cách đối phó đó? Có lẽ ông cũng đã biết những việc làm của Abraham trước đó, như đã chép trong Sáng Thế Ký chương 12, câu 10 đến câu 14, và chương 20, câu 1 đến câu 4. Cha mẹ thường khuôn đúc những giá trị cho con qua cách sống của mình. Muốn giúp con sống ngay thẳng, thì trước hết cha mẹ cũng phải sống ngay thẳng. Bạn đang để lại gương mẫu nào cho con? Điểm thứ ba, phân đoạn từ câu 12 đến câu 22 cho thấy, tuy Isaac là người giàu có, nhưng ông rất khiêm nhường và hiền lành. Mỗi khi dời đến một chỗ ở mới, nếu có người đến tranh giành đất đai hay giếng nước, ông sẵn sàng nhường cho họ và dời đi chỗ khác. Nhờ đó mà Isaac không gây thù hằn với ai và tiếp tục nhận được ơn phước của Chúa. Đây là điều chúng ta cần học nơi Isaac. Dù chịu thiệt thòi, sẵn sàng nhường nhịn để giữ hòa khí với mọi người. Tác giả sách Châm Ngôn cũng dạy, người hay giận gây điều đánh lộn, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi. Châm Ngôn chương 15 câu 18. Điểm thứ tư, Isaac giống Abraham một điều khác nữa, là ông thường lập bàn thờ để cầu khẩn Chúa. Sau khi được Chúa hiện đến khích lệ ông và nhắc lại lời hứa của Ngài với thân phụ ông, Isaac đã dựng một bàn thờ để cầu nguyện với Chúa. Vua Abimelech của người Philippines cũng đến thiết lập giao ước với ông và được Isaac đáp lại bằng tinh thần hiếu hòa. Nhờ tính ôn hòa, Isaac đã được lòng mọi người chung quanh và làm vui lòng Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng cần noi gương Abraham và Isaac, đó là vâng giữ luật lệ của Chúa và sống trong hòa thuận với người chung quanh. Và điểm thứ năm, theo các câu 34 và 35, cách Esau chọn vợ đã làm buồn cha mẹ. Ngày nay, nếu con cái bằng lòng lắng nghe những kinh nghiệm của cha mẹ và cân nhắc trong quyết định chọn lựa của mình, sẽ tránh được những đau lòng không cần thiết. Nguyện Chúa cho chúng ta có thể noi gương người xưa, vâng giữ luật lệ, điều răn của Chúa và cư xử tử tế với người chung quanh, để chúng ta được hưởng ơn phước của Chúa và trở nên nguồn phước cho người khác nữa.
Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm,
dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiên nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát nước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa.